Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 3 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sản lượng lúa cả nước năm 2021 tăng 1,1 triệu tấn.
Hà Nội huy động 4.000 bác sĩ tình nguyện viên chăm sóc F0 tại nhà.
Thế giới ghi nhận trên 9,4 triệu ca nhiễm COVID-19 trong tuần cuối cùng của năm 2021.
COVAX không đạt mục tiêu cung cấp 2 tỷ liều vaccine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có văn bản chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải đặt hàng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bổ sung hệ thống tín hiệu 566 đường ngang có gác. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đặt hàng toàn bộ với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc sửa chữa bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu theo quy định đối với 566 đường ngang có người gác. Bộ Tài chính bố trí đủ kịp thời nguồn vốn để Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành bộ công tác này trong năm 2023.
Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, theo quy hoạch đến năm 2020, Việt Nam có 22 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 5.870 km, nhưng hiện mới có 1.160 km, đạt xấp xỉ 20%. Lý giải nguyên nhân tốc độ xây dựng cao tốc chậm, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng nguồn lực đất nước còn hạn chế, vốn ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống quốc lộ. Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, thì đến ngày 31 tháng 12, cả nước đã có 1.200 km đường cao tốc, còn 1.800 km đường cao tốc tới năm 2025 phải hoàn thành. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để thông suốt toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông vào năm 2025.
Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều địa phương cho học sinh trở lại học trực tiếp vào ngày mai. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép học sinh khối 7 đến 12 đến trường học trực tiếp. Tại Hà Nội, quận Đống Đa được xác định là địa phương có dịch trở về cấp độ 2. Học sinh khối 12 có thể đi học trực tiếp từ ngày mai. Tại Cần Thơ, thời gian dự kiến đón học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường sau kỳ nghỉ Tết âm lịch. Theo lộ trình trở lại học tập trực tiếp tại trường, trong tuần đầu tiên là lớp 9 và 12, tuần thứ 2 sẽ là học sinh lớp 1, 2, 5 và học sinh còn lại của khối trung học. Tuần thứ 3 là tất cả học sinh từ mầm non đến trung tâm giáo dục thường xuyên. Các địa phương đồng bằng sông Cửu Long dự kiến bắt đầu mở cửa trường học từ đầu tháng 1 năm 2022. Hiện công tác chuẩn bị, phương án phòng dịch, kịch bản xử lý tình huống được khẩn trương thực hiện.
Do số lượng F0 tăng nhanh dẫn đến nguy cơ quá tải tại các cơ sở y tế, thành phố Hà Nội đã lên phương án huy động lực lượng bác sĩ, tình nguyện viên đến chăm sóc, tư vấn và điều trị kịp thời cho F0 tại nhà. Cụ thể là Hà Nội huy động khoảng 4.000 bác sĩ và tình nguyện viên. Ngoài hệ thống y tế của thành phố, các bệnh viện trung ương, y tế tư nhân, thì đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu, tình nguyện viên là sinh viên trường y cũng đã được huy động. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành cùng đội ngũ tình nguyện sẽ tham gia cấp phát thuốc đến tận tay người bệnh.
Trước diễn biến phức tạp bởi dịch COVID-19 khi số ca mắc ở mức cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn phân loại cấp độ dịch nâng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 trên địa bàn toàn tỉnh, áp dụng từ ngày hôm nay. Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước, hiện nay mỗi ngày trên địa bàn tỉnh ghi nhận khoảng 700 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó phần lớn là các ca mắc mới trong cộng đồng.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1, toàn quốc xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng 38 người, bị thương 35 người. So với 3 ngày đầu năm 2021 thì đã giảm 3 vụ, giảm 2 người thiệt mạng và giảm 2 người bị thương. Cũng trong 3 ngày nghỉ lễ, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện và xử lý 19.285 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 22,65 tỷ đồng.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng lúa cả nước năm 2021 đạt trên 43,86 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với năm 2020. Mặc dù diện tích gieo trồng giảm khoảng 39.700 ha, nhưng năng suất tăng gần 1,9 tạ một ha so với năm 2020, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước, chế biến, sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu. Sản xuất lúa tiếp tục có xu hướng tăng tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao lên trên 77% để nâng cao giá trị thương hiệu hạt gạo Việt.
Năm 2021 ghi nhận tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 668,5 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Công Thương thì con số này sẽ giúp đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Một trong những yếu tố đóng góp quan trọng cho thành công này đó là Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do. đặc biệt là các FTA thế hệ mới đang phát huy hiệu quả. Bộ Công Thương cho biết các hiệp định thương mại thế hệ mới như EVFTA, CPTPP hay các hiệp định thương mại song phương đã giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng.
Năm 2021, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, nhưng giá bất động sản vẫn tăng. Tại Hà Nội tăng khoảng 5-7%, trong khi thị trường nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 7-9%. Nhu cầu mua bất động sản để đầu tư tiếp tục tăng cao trong 1-2 năm tới. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, dù dịch bệnh vẫn còn, nhưng giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua. Bức tranh thị trường bất động sản năm 2022 sẽ lạc quan hơn khi các hoạt động kinh tế phục hồi trở lại. Giá bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng đi lên bởi nhu cầu nhà ở của người dân tại các đô thị lớn là rất cao.
Trong tháng này, thành phố Hà Nội đã dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu với giá trị 39 tỷ đồng, gấp 3 lần tháng bình thường, để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hiện thành phố có 44 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá với tổng giá trị hàng hóa là 18 tỷ đồng. Sở Công Thương thành phố Hà Nội cũng đã kết nối với 53 tỉnh thành để đưa hàng hóa về thành phố phục vụ thị trường Tết.
Thị trường hàng hóa Tết đã bắt đầu khởi động với nhiều loại hàng hóa đa dạng về mẫu mã và giá cả, thu hút rất nhiều người tiêu dùng. Một số hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Co-opmart, hệ thống Vinmart, E-mart đã bắt đầu trưng bày các loại hàng hóa phục vụ cho dịp Tết như bánh kẹo, nước ngọt, bia rượu. Đặc biệt các giỏ quà Tết năm nay cũng đa dạng về mẫu mã và giá cả, dao động từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.
Theo Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu rút tiền mặt Tết năm nay sẽ không tăng mạnh do thanh toán online lên ngôi và thu nhập người dân cũng giảm vì dịch bệnh. Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của người dân. Vì thế, khả năng công nhân tập trung rút tiền mặt tại các ATM, tại các khu công nghiệp sẽ ít xảy ra hơn. Yếu tố quan trọng thứ hai là xu hướng chuyển từ sử dụng tiền mặt sang thanh toán qua di động và POS sau 2 năm dịch COVID-19 vừa qua. Trong 10 tháng của năm 2021, số lượng giao dịch qua điểm chấp nhận thanh toán thẻ POS tăng tương ứng hơn 14%, qua kênh Internet tăng tương ứng 49%, qua kênh điện thoại di động tăng 72%.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã nhận được hơn 1.000 cuộc gọi phản ánh của khách hàng, phản ánh về việc giả danh nhân viên điện lực để yêu cầu đóng tiền điện. Không chỉ Hà Nội, nhiều tỉnh thành trên cả nước đều xuất hiện tình trạng giả danh nhân viên điện lực, Tổng đài ngành điện, Điện lực Việt Nam để yêu cầu khách hàng nộp tiền điện. Cơ quan chức năng khuyến cáo khi nhận được những cuộc gọi lạ, cuộc gọi đầu số không rõ ràng, người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu. Thông báo đến Trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực ngay lập tức.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa cập nhật tình hình thủy văn trong một tuần tới. Theo dự báo thì đỉnh chiều đợt này xuất hiện vào ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 1. Từ ngày hôm nay, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục dâng. Tại trạm Phú An, Nhà Bè, mực nước có thể lên tới mức 1,57 đến 1,63m, xấp xỉ mức báo động 3. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước đỉnh chiều giao động ở mức 1,65 đến 1,7m, cao hơn báo động 5 khoảng 0,05 đến 0,1m. Gian xuất hiện đỉnh chiều trong ngày là từ 4 giờ đến 6 giờ và 16 giờ đến 18 giờ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Chỉ tính riêng trong tuần cuối cùng trước khi bước sang năm mới 2022, toàn thế giới ghi nhận trên 9,4 triệu ca bệnh, tăng 59% so với tuần trước. Điều đó cho thấy tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Riêng châu Âu đã chiếm tới 51,8% số ca nhiễm mới toàn cầu trong tuần qua, với 17 trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ vượt kỷ lục trước đó về số ca nhiễm cao nhất. Ngoài tâm dịch châu Âu, dịch bệnh đang lây lan trở lại tại nhiều khu vực khác trước làn sóng tấn công từ biến thể Delta và đặc biệt là biến chủng mới Omicron.
Một loạt nghiên cứu mới trên động vật thí nghiệm và mô người đang cung cấp các dữ liệu đầu tiên lý giải nguyên nhân biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn so với các biến thể trước của SARS-CoV-2. Các nghiên cứu trên chuột và chuột lang cho thấy Omicron gây nhiễm trùng ít nghiêm trọng hơn, tập trung chủ yếu ở đường hô hấp trên như mũi, họng và khí quản. Đặc biệt là biến thể này ít gây hại cho phổi, trong khi các biến thể khác thường gây sẹo và khó thở nghiêm trọng cho bộ phận này.
Xét trong cả năm 2021, chương trình COVAX đã chia sẻ hơn 900 triệu liều cho 144 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, con số này chỉ đạt chưa tới 50% mục tiêu mà COVAX đặt ra trước đó là 2 tỷ liều vaccine COVID-19 trong năm 2021. Hiện tại, khoảng 67% dân số tại các nước thu nhập cao, bao gồm Mỹ và châu Âu, đã tiêm vaccine. Ngược lại, các nước thu nhập thấp mới phủ được 10% dân số.
Ngành vận tải hàng không toàn cầu vẫn đang điêu đứng trước các tác động do biến thể Omicron. khi nhiều phi công, nhân viên phi hành đoàn và các nhân viên mặt đất đang phải nghỉ làm do mắc COVID-19 hoặc đang trong diện cách ly sau khi tiếp xúc với các ca mắc COVID-19. Trong những ngày đầu năm mới thì tình trạng ảm đạm vẫn bao phủ lĩnh vực hàng không toàn cầu, khi chỉ tính riêng trong ngày 2 tháng 1 đã có 4.020 chuyến bay đã bị hủy bỏ trên toàn thế giới. Theo trang web FlyAware, chuyên cung cấp dữ liệu theo dõi các chuyến bay, nếu bao gồm cả những chuyến bay bị lùi giờ, thì tổng số chuyến bay bị ảnh hưởng trên toàn thế giới lên tới hơn 6.400 chuyến.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết sẽ bắt đầu lệnh cấm không cho công dân chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 của quốc gia này bay đi nước ngoài. Từ ngày 10 tháng 1, theo đó chỉ những ai đã được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 và những ai đã được tiêm mũi tăng cường mới được phép rời khỏi đất nước. Lệnh cấm có thể được miễn trừ cho những người cần xuất cảnh vì lý do y tế, cũng như các trường hợp hỗ trợ nhân đạo. Những người không thể tiêm vaccine vì lý do sức khỏe hoặc các trường hợp cần xuất ngoại để chữa bệnh sẽ được miễn trừ.
2021 là năm chứng kiến thị trường chứng khoán và định giá của một loạt tài sản, từ biệt thự, xe hơi và thậm chí cả tiền điện tử tăng vọt. Điều này đã làm khối tài sản của 500 người giàu nhất thế giới tăng hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, ngay cả trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu trong năm thứ hai. Lần đầu tiên trong lịch sử, ghi nhận 10 tỷ phú giàu nhất thế giới nắm giữ khối tài sản ròng lên tới 100 tỷ đô la Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, thay vì đi du lịch và về quê, nhiều người dân thủ đô đã lựa chọn nghỉ ngơi, thư giãn tại nhà hay các hoạt động rèn luyện sức khỏe ngoài trời, hạn chế di chuyển, tiếp xúc đông người, bảo đảm giãn cách phòng dịch.
Có thể thấy, sau 2 năm đối phó với dịch bệnh, thói quen sinh hoạt, vui chơi dịp lễ Tết của người dân đã và đang dần thay đổi để thích ứng an toàn. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Lựa chọn cung đường vắng, thoáng đãng, hạn chế tiếp xúc đông người. Ngay từ sáng sớm, chị Dương Ngọc Quyên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và nhóm bạn của mình đã cùng nhau đạp xe. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa là hình thức giúp giải tỏa những bộn bề áp lực cuộc sống sau một năm làm việc vất vả. Chị cho biết.
Lúc nào cũng phải khẩu trang, không rời một phút nào cả. Đấy. Đạp xe thì thường lựa chọn những cái nơi nào nó thoáng đãng, không có cư dân tập trung. Ý thức của mỗi người đều là mang lại cái hiệu quả cho cái việc phòng chống dịch chung.
Do dịch bệnh tại Hà Nội bùng phát cao, chị Hoàng Thu Hằng, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã phải gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc cách đây vài tháng. Tuy vậy, trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương năm nay, hai vợ chồng vẫn lựa chọn ở lại Hà Nội, hạn chế di chuyển xa để đảm bảo sức khỏe phòng dịch. Chị chia sẻ.
Mặc dù thì cũng rất là nhớ con và nhớ gia đình, thế nhưng mà do cái tình hình dịch bệnh ở Hà Nội cũng rất là phức tạp, nên là thành ra là hai vợ chồng cũng quyết định là thôi dịp Tết này sẽ ở lại, đảm bảo làm sao sức khỏe để khi mà Tết âm này thì có thể là hy vọng là sẽ bình an về với gia đình mình.
Sau 2 năm đối phó với dịch COVID-19, thói quen sinh hoạt, vui chơi dịp lễ, Tết của người dân đã và đang dần thay đổi để thích ứng an toàn. Ông Tạ Văn Viên, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
Bây giờ dịch bệnh lắm, đi thăm người thân cũng không dám đi, bởi vì là để chỗ nào cũng có ca dịch bệnh này khác thì không dám đi, cũng ngại và cũng mình cũng gìn giữ mọi người nữa. Tôi cũng như tất cả mọi người dân thôi, ai cũng muốn là dịch bệnh nó nhanh hết để còn mọi thứ được hoạt động, được đi chơi hoặc là được đi nghỉ những loại nơi mình thích đến.
Covid-19 đã buộc mỗi người tự điều chỉnh thói quen, tác phong sinh hoạt để không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ cả người thân và cộng đồng. Thay đổi để thích ứng là điều mà mỗi gia đình và toàn xã hội hướng đến. Bởi sức khỏe mới là món quà quý giá nhất mỗi người có thể dành cho nhau trong dịp Tết này.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.